Tác phẩm Buổi hẹn cuối cùng. Đây là một tiểu thuyết trinh thám. Trong tác phẩm này, chúng ta sẽ thưởng thức ngòi viết nổi tiếng của James Huxley Chase. Các tác phẩm của ông đều được độc giả ưa thích trên khắp thế giới. James Huxley Chase rất thành công về thể loại tiểu thuyết trinh thám. Thân mời thính giả thưởng thức tác phẩm Buổi hẹn cuối cùng của tác giả James Huxley Chase, dịch giả Quang Huy. Chương 1. New York vào mùa xuân theo đúng với tất cả những gì êm ái mà cái từ này chất chứa trong con tim mọi người. Những cặp tình nhân dắt tay nhau dạo chơi trong công viên trung tâm. Cây cỏ nở hoa, đêm tối dịu dàng và mát mẻ tưởng chừng như không đâu có. Nói tóm lại, đây là khoảng thời gian trong năm mà 8 hay 10 triệu dân New York cảm thấy sống lại hồi xuân. Vậy mà chỉ có mình tôi là không thấy vui thích tí nào. Buồn bã ngồi trong phòng làm việc bé tí xíu trên tận lầu 6 của một cao ốc thương mại và kỹ nghệ. Tôi ngắm nhìn tấm thảm thủng lỗ mà nguyền rủa cách ngày tôi nổi cơn ngông quyết định làm thám tử tư. Báo chí tha hồ nói rằng xứ sở này đang hồi làm ăn thịnh vượng. Còn tôi cả tuần nay không có lấy một mống khách nào. Tiếng máy đánh chữ từ căn phòng bên vọng lại. Có trời mà biết Agnes đang đánh cái quỷ gì bên đó. Chắc là cô ta đang làm giúp cho một người hàng xóm. Anh chàng Manuel Volonbron Metasiati nào đó đã nhờ cô đánh một bản thảo có tên là Một người Tây Ban Nha nhìn nước Mỹ. Tôi đã liếc qua nó vài đoạn và tự hỏi không biết có thằng cha xuất bản nào dám gồng mình nhận in sách. Tôi cũng tự hỏi tại sao tôi thuê Agnes và rồi tại trong và rồi tại sao tôi vẫn giữ cô ta lại. Agnes là một cô gái dễ thương, đủ sức tìm một việc làm nơi khác nhiều lương hơn ở đây. Vậy mà cô vẫn chịu ngồi ở cái văn phòng tồi tàn này từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều để chỉ lãnh một số tiền không đủ bữa ăn trưa. Tôi thở dài đứng dậy đi đến cái tủ gỗ trong tường mà mối mọt chắc đã đóng đô trong ấy từ thế kỷ nào rồi. Thật đáng ngạc nhiên làm sao là bên trong lại có một chai bourbon, có vài phân rượu. Cả một sự khám phá vĩ đại. Tôi cầm chai rượu sắp trở về ghế ngồi thì có tiếng thầm thì vọng lại từ phía phòng Agnes. Và chỉ vài giây sau, cô bé dễ thương đã bước qua phòng tôi, dáng ngạc nhiên. Giọng cô cất lên thật trang trọng. Thưa ông Bauman, xin lỗi đã làm rộn ông. Giọng nói hơi cao, vừa đủ để cho vị khách bất ngờ bên kia nghe rõ. Tôi cũng cất tiếng, nghiêm chỉnh không kém. Có việc gì đó cô Agnes? Dạ, bên kia có một người muốn diện kiến ông, bác sĩ Cole. Ông ấy bảo với tôi rằng có chuyện cần bàn với ông, không thể để chậm trễ chút nào. Và cô bước đến bên tôi hạ giọng. Hình như là một khách hàng đấy. Tôi vội vã cất chai rượu vào hộc bàn, nắn lại cái cà vạt cho ngay ngắn, rồi vun vài lá thư trên bàn, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, trông thật là trang trọng. Trước khi bước ra, anh ấy còn quay lại nhìn tôi, mỉm cười khuyến khích. Cái miệng thật tuyệt và đôi hàm răng như là ngọc ngà. Thêm vào đấy là một thân hình khiến nhà ẩn sĩ cũng nổi lòng ham muốn, và mái tóc vàng kiểu Venice, màu tóc tôi ưa thích. Một đôi lần tôi nghĩ đến chuyện rủ cô đi chơi, nhưng chẳng khi nào tôi đủ can đảm cất lời. Tôi không chịu thú nhận, nhưng rõ ràng là cô đã khiến tôi trở thành nhút nhát. Cô cất tiếng thầm thì trước khi bước ra. Chúc may mắn, cố lên. Rồi khi đẩy cánh cửa, cô cao giọng: Thưa ông, xin mời ông quá bộ. Một người đàn ông bước vào, một người uy nghiêm, áo quần thật mảnh bao. Thân hình không cao lớn lắm, chỉ chừng 1 thước 65, mạnh khỏe và tuổi đã trên 50. Với thái độ đầy tự tin, nụ cười vừa bao dung vừa thân thiện, với cách cầm cương nghị, ông ta có dáng rõ rệt của một ông thầy thuốc thành công về nghề nghiệp và có quyền cho mình được phép lựa chọn thân chủ. Bàn tay ông đưa ra bắt rất thật tình và mạnh bạo. Thế mà sao tôi thấy vẫn có gì khó ưa ở con người này khi ông vừa bước qua cửa. Ông đến ngồi vào ghế dành cho khách, bắt chéo chân, vẫn để quần thẳng nếp, rồi nhìn tôi như thấy con vật lạ. Ông ta lên tiếng: Tôi là bác sĩ Albert Cole. Chắc ông cũng đã nghe đến tên tôi. Tôi là thầy thuốc tâm thần. Tôi thấy dáng lịch sự vừa phải tỏ dấu quan tâm tới ông ta. Cô tiếp lời: Tôi đã đọc quảng cáo của ông trong 1-2 tờ báo, cho nên quyết định tới đây. Ông Bowman, xin ông cho biết ông có sẵn sàng giúp tôi điều tra một vụ nho nhỏ không? Giàu có như tôi trong hiện tại, giá mà có ai mướn bắt cóc cả bộ chính trị một nước nào đấy để lấy vài đồng đô la, tôi cũng làm ngay, không ngần ngại. Tuy nhiên, tôi vẫn làm bộ thản nhiên. Thưa bác sĩ, cái đó còn tùy nơi tính chất của vụ điều tra. Ông ta gạt ngang một cách cộc lốc. Trong nghề của ông, đâu có gì khó khăn đến thế. Tôi cũng đáp trả lại. Thưa bác sĩ, như thế là ông không hiểu gì về nghề nghiệp của tôi cả. Chắc ông đã ngạc nhiên nếu biết rằng nghề thám tử tư của chúng tôi cũng đòi hỏi một thứ đạo đức nghề nghiệp rất khe khắt, tạm gọi là cũng như nghề thầy thuốc vậy. Mặt ông ta đỏ bừng thấy rõ. Này ông Bowman, giả như sau khi nghe tôi trình bày rồi ông không chịu nhận lời thì sao? Có gì bảo đảm là câu chuyện của chúng ta bàn ở đây hôm nay không tiết lộ ra ngoài? Bác sĩ cứ tin tôi. Tất nhiên là trừ phi những điều ông nói ra khiến tôi phải dính líu vào một tội phạm nào đó. Ông ta cất tiếng cười ngạo mạn. Tôi không phải thầy thuốc. Tôi là thầy thuốc chứ không phải là căng tơ, ông Bowman ạ. Nhưng mà ông chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nếu ông không nhận lời làm công việc nhỏ tôi nhờ cậy, thì có gì bảo đảm là những điều sẽ kể không tiết lộ ra ngoài? Chỉ có lời hứa của tôi thôi, bác sĩ ạ. Ông ta suy nghĩ thật lâu và từ chối điếu thuốc tôi mời. Cuối cùng, ông nói, được rồi. Tôi trông ông có vẻ lương thiện và thông minh. Cảm ơn bác sĩ, tôi nhạo báng trả lời. ông ta vẫn không nao núng, tiếp lời. Ngoài ra, chắc ông sáng suốt hơn tôi trong vấn đề này. Tôi sẽ trình bày hết cho ông, và sau đó, dù nếu không chịu nhận làm, chắc ông cũng có thể cho tôi một vài lời khuyên. Đồng ý không? Tôi gật đầu. Tuyệt. Ông ta có vẻ an tâm. Chuyện của tôi có thể tóm tắt chỉ trong vài chữ. Con gái tôi nhận được một bức thư có vẻ như là thư tống tiền. Tất nhiên, nó không biết tôi đã theo dõi được chuyện này. Từ ít lâu nay, tôi thấy nó đột nhiên thay đổi thái độ. Ngày thường thì nó là một đứa con gái vui vẻ, linh hoạt. Thế mà từ vài tuần lễ nay, nó bỗng trở nên ngơ ngáo, cau có, buồn rầu. Hình như nó đang bị một mối lo âu ghê gớm đục khoét tâm hồn. Ông có hỏi cô ấy lo lắng điều gì không? Có đến 5-6 lần gì đó, tôi đã nhẹ nhàng hỏi nó có cần gì ở tôi không? Tôi có thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ nó không? Lần nào nó cũng lắc đầu, bảo là để cho nó yên thân. Tôi đợi một tuần qua đi, nó thấy nó vẫn lầm lì và trầm tư suy nghĩ. Tôi lại tiếp tục hỏi, nó hơi cắt giọng bảo rằng tôi đã chen vào một việc không dính líu gì đến tôi cả. Thế cách đối xử giữa ông và con gái của ông trước lúc chuyện ấy xảy ra thì ra sao? Thật hoàn hảo, ông Bowman ạ. Tôi cho rằng cha mẹ với con gái trước tiên nên có quan hệ bình đẳng và thông cảm lẫn nhau. Chính trên nền tảng ấy mà tôi đã nuôi dưỡng nó cho đến nay. Biết đâu cô ấy có tâm sự với mẹ à? Ông ta mím môi và quay mặt đi, như thể cặt hỏi của tôi đã làm ông lúng túng. Cuối cùng, ông lên tiếng. Tôi e rằng trong việc này, vợ tôi không giúp ích gì được đâu. Helen thích tôi hơn bà cô. Nói thẳng ra là giữa mẹ và con gái không có chút thiện cảm nào. Tôi bắt đầu thấy ra một vài điều trong gia đình họ. Thế thì có chuyện lôi thôi đến với cô bé cô cũng không lạ tí nào. Không phải chuyện đùa là khác, tôi nói. Tôi hiểu rõ rồi. Bây giờ ta nói đến bức thư. Bây giờ ta nói đến bức thư nên chuyện kia. Chắc là ông có mang theo phải không? Ông ta lục trong túi, lấy ra một phong bì trắng mang tên và địa chỉ cô gái. Tôi nhận ra là họ nhà Cole ở Whitegate, nghĩa là một khu rất sang trọng. Chữ viết trên phong bì không có vẻ gì đặc biệt. Bên trong chỉ có một tờ giấy, vẫn là chữ viết tay, và nội dung mới nhìn qua thật không có gì gây thắc mắc. Cô Cole thân mến, theo lời dặn dò mới đây của cô, tôi đã đi tìm hiểu một vài điều liên quan đến vấn đề chúng ta đã bàn. Bây giờ tôi muốn cho cô biết những điều tôi đã tìm hiểu được. Nếu cô đồng ý thật, chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ tư tuần sau lúc 21:30 ở góc đường Broadway và đường số 4. Tôi tin chắc là chúng ta sẽ thỏa thuận được với nhau. Xin cô chớ quên tiền công trả cho tôi, $2,000, loại tiền nhỏ. Cũng không nên quên là cô đến một mình. Trân trọng, Jerome Horn. Tôi đặt bức thư lên bàn và thầm khen kẻ nào đã viết một tác phẩm thật tuyệt. Tôi hỏi, cô gái, con gái ông có đủ sức kiếm ra một số tiền lớn này không? $2,000 là khá lớn đối với một người còn sống nhờ vào gia đình. Bác sĩ Cole giải thích. Tôi biết nó không có tiền mặt sẵn, nhưng nếu cần thì nó có thể vơ vét đây đó gom góp đủ. Ví dụ như phải bán nữ trang đi. Bà ngoại nó khá giàu và có để lại cho nó một số tiền khi nó được 21 tuổi. Lâu nay với tiền lãi, tiền thừa hưởng có thể lên đến 30.000 đô la. Mà Helen thì chỉ có một tháng nữa là đủ tuổi rồi. Vậy là cô ấy có thể vay mượn đâu đó. Còn chuyện này nữa, bác sĩ, ông có biết gì về người đàn ông gã tên Horn ấy không? Hắn ta tìm ra bí mật gì mà có thể tống tiền con gái ông được? Tôi không thể trả lời bất cứ điều gì trong câu hỏi đó, ông Bo ạ. Bởi vì tôi hoàn toàn không biết Helen làm gì. Nó ít đi ra ngoài và không bao giờ đánh bạc. Với lại, nếu đó là một thứ đòi nợ cờ bạc thì nó đã nói với tôi rồi. Không, điểm đáng lo nhất ở chỗ là con tôi không cho biết chuyện gì đã xảy ra. Mồ hôi ông ta chảy ròng ròng và tôi không lấy làm lạ chút nào. Tôi không mong đổi địa vị của ông ta với cô gái vừa bước qua tuổi trẻ thơ mà đã sa vào vuốt của những tên tống tiền. Tôi nói, bác sĩ đã nắm trong tay bức thư ấy rồi, sao ông không đi thưa cảnh sát? Ông ta giật mình như tôi vừa thốt ra một điều ngu dại nhất trên đời. Ông nói thật đấy chứ? Đúng đấy, bác sĩ ạ. Cảnh sát có đủ khả năng để đối đầu với bọn tống tiền. Họ có đủ phương tiện và trình độ nghiệp vụ để làm việc này. Chỉ trong nháy mắt là xong, và ông đã tốn tiền nhiều hơn là nhờ chỉ có mình, tôi. Ông ta rút tay, khăn tay, lau trán và nói với giọng cao ngạo. Chúng tôi phải giữ gìn danh tiếng ông Bowman ạ. Nếu chuyện này vỡ lở ra, báo chí sẽ ùa vào khai thác giùm beng. Mà đó là điều tôi muốn tránh. Tôi không ngại chuyện tốn tiền. Nói thật tình, tôi cũng có thể trả cho tên Hon kia 2.000 đô la nếu biết chắc rằng hắn không trở lại đòi nữa. Tuy nhiên bọn người như thế lại không bao giờ chịu bằng lòng chỉ nhận tiền có một lần thôi. Tôi hiểu. Vậy thì bây giờ ông muốn trao cho tôi nhiệm vụ gì đấy? Ông ta đáp với giọng chắc nịch. Tôi muốn ông chặn đứng vụ tống tiền này trước khi nó trở nên tệ hại hơn. Hắn muốn bao nhiêu? Ông trả hết nếu không có cách nào khác. Nhưng phải làm thế nào để cho hắn không thể tái diễn trò bị ổ kia được? Bác sĩ có dự gợi ý gì cho tôi bắt tay vào việc không? Ông Bowman, đó là việc của ông và chỉ ông biết mà thôi. Chính vì lẽ đó mà tôi mới thuê ông làm việc. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu. Cuối cùng ông ta cất tiếng. Vậy là ông Bowman chịu hay không? Tôi mân mê xáo trộn các lá thư để trên bàn ra lối còn suy nghĩ. Không có tay thám tử tư nào xứng đáng với danh hiệu đó lại ừ ngay với khách hàng. Bởi vì điều đó chứng tỏ rằng mình đang chết đói tới nơi và có thể chộp bất cứ cơ hội nào đưa tới, không cần suy nghĩ gì cả. Khi tôi ngẩng đầu lên thì bác sĩ Cole đã rút tập chi phiếu ra và vặn đầu nắp bút máy. Ông ta hỏi gằn, thế nào ông Bowman? Tôi nhòm người đứng lên. Đồng ý, thưa bác sĩ. Ông ta đưa cho tôi một tấm hình của cô con gái chụp trên một bãi biển ở Miami. ông cũng cung cấp vài chi tiết về thói quen của cô cùng những nơi cô hay lui tới. Nhưng điều đáng quan tâm nhất là ông ký cho tôi tấm check 500 đô la trả trước. Mỗi ngày tôi được trả 20 đô la, chưa tính tiền chi phí. Ông ta bắt tay từ giã tôi nhưng chỉ nghiêng đầu không nói gì. Riêng Agnes được hưởng một lời chào vĩnh biệt cô. Chỉ nho nhỏ ở đầu môi cộng thêm một nụ cười thoáng hiện lên. Còn lại một mình, tôi đứng dậy ra phía cửa sổ. Xe cộ dưới đường không đông lắm và người đi lại cũng thưa thớt. Vì thế, tôi không khó khăn gì mà không nhận ra và chú ý tới một người đàn ông đang nép nơi cửa của một tòa nhà bên kia đường. Đó là Joe Wanyake, và ai cũng gọi là Joe Nhờn. Hắn cũng là một thám tử tư, nhưng tiếng tăm không được sạch lắm. Hắn từng nhúng tay vào nhiều vụ mờ ám và 2-3 lần gì đó suýt phải ra hầu tòa về tội tống tiền. Hắn đang đứng rình cửa cao ốc nhà tôi. Đã quen tính quen nét hắn rồi, cho nên tôi chắc chắn rằng hắn đứng đó không phải là do tình cờ. Thêm nữa, cách Joe 3-4 mét lại có một chiếc taxi bẻ cờ chờ sẵn. 3-40 giây sau, bác sĩ Cole bước ra theo, leo lên chiếc xe Cadillac bóng lộn. Chiếc xe to đùng vừa mở máy là Joe phun cây tăm xỉa răng hắn đang nhằn trong miệng, rồi chui vào chiếc taxi chờ sẵn phóng theo. Tôi từ từ bước về bàn. Nếu Joe dính dấp vào vụ này thì ông khách của tôi tha hồ mà mệt. Và nói thật tình, tôi cũng mệt nữa. Buổi hẹn cuối cùng. Chương 2. Agnes đang sửa lại dây nịt tất của cô thì tôi đẩy cánh cửa phòng. Tôi thoáng thấy một mảnh da trắng muốt. Những căn giáo dục căn bản đã nổi dậy, nên tôi đành ho khẽ một tiếng. Cô buông sập cái tà váy xuống và đỏ mặt như một nữ sinh. Không ai dạy ông phải gõ cửa trước khi vào phòng đàn bà con gái hả? Tôi vội vã trấn an. Ồ! Tai nạn rủi ro thôi mà. Với lại tôi cứ tưởng là cô nghe tiếng tôi bước tới. Nếu là như vậy thì chắc ông tưởng tôi. Cô không nói hết câu và cắn chặt môi. Thôi đi cô bé, không có gì điều gì mà phải hổ thẹn cả đâu. Tôi hiểu rồi. Đây không phải là lần đầu tiên ông nói như vậy. Tôi chắc ông muốn xem lại những ghi chép của tôi chứ gì? Muốn cho khách hàng khỏi khó chịu về sự hiện diện của một người thứ ba, cho nên tôi đã mắc một cái micro trong phòng và ai nhất có thể ghi tốc ký tất cả những lời của khách mà không lộ ra. May mắn là về phương diện giữ bí mật thì không có người thư ký nào hơn được Agnes. Cô đến ngồi trước bàn, buông váy ngay ngắn rồi đọc lại câu chuyện trao đổi giữa tôi với bác sĩ Cole. Khi nghe xong tôi nói, tốt lắm, đánh máy tất cả rồi đưa vào hồ sơ dưới tên ông bác sĩ. À này, ta thử xem các tập kỷ yếu và những quyển sách khác nói gì về ông khách của ta. Agnes đi tìm quyển Danh Nhân Hiện Đại, mở ra tìm một lúc rồi đọc to. Cô Albert G., bác sĩ tâm thần, thầy thuốc điều trị tại bệnh viện Bellarmine, bệnh viện thực hành Mount Royal và bệnh viện Samaritan dành riêng cho phụ nữ. Tác giả khuyến dụ sau thôi miên trong chữa trị và Freud chống át lệ. Tốt nghiệp năm 1926 ở trường y khoa New York. Lập gia đình năm 1928 với Marlene Forrest, con gái độc nhất của William S. Forrest, chủ nhân các hãng lớn cùng tên. Con Helen, sinh năm 1929. Lúc cuối, giọng của Agnes hơi yếu đi sau khi đọc một mạch, và lúc xong xuôi, đôi mắt cô ta trở nên mơ màng xa xăm. Cô nói, nếu năm 28 tuổi ông ta cưới vợ, thì năm nay ông gần 50 rồi. Tôi nhìn cô lạ lùng. Cái gì khiến cô nghĩ rằng ông ta lập gia đình lúc 28 tuổi? Cô ta lắc đầu như từ một thế giới nào trở về giải thích. Không có gì lạ đâu. Tôi chỉ làm toán trừ thôi mà. Tôi thấy ông ta ước tuổi 50 và tập danh nhân nói ông lấy vợ năm 1928. Cứ như thế mà tính. Tôi bỗng cảm thấy nảy ra một ý tưởng thật kỳ lạ. Này Agnes, hay là cô đã thấy hấp dẫn vì cái dáng đàn ông của ông ta? Cô quắc mắt nhìn tôi và nạt. Không hơn gì với anh đâu. Trong đời sống tôi có nhiều điều phải bận tâm hơn là cái việc anh dâng cho. Còn bọn đực lúc này là thứ tôi chú ý cuối cùng đấy. Cô sụt sịt. À, bây giờ tôi đi ăn trưa được chưa? Cô từ giã tôi, bước đi đánh đu cái mông nhiều hơn thường lệ. Tôi trở về phòng thanh toán chai buộc bon, rồi xem xét lại những điều bác sĩ cô nói với tôi. Rồi tôi đứng dậy, đóng cửa phòng. Agnes đã có chìa khóa riêng và ra ngoài ăn cua quáo vài miếng. Tôi vừa nuốt xong miếng bò chiên khoai với cả biển bia hơi ở quầy ăn Cosmopolitan, thì bỗng nghe có một giọng trầm vang lên phía sau. Đừng quay trở lại ông bạn, có chuyện ngạc nhiên đang chờ. Rồi cũng giọng nói đó cất lên bình thường. Rai tinh chất Alex, để chai lại đây. Đây là nói với người bồi đang định dọn bàn. Tôi nhìn vào tấm gương trước mặt, tuy đã nhận ra giọng nói của ai rồi. Người ta gọi hắn là 50-50 Colony. Có lẽ vì lúc nào cũng thấy hắn ngồi với hai ly rượu liên tiếp. Hình như lúc nào hắn cũng không ăn gì. Hắn nháy mắt nhìn tôi, xốc rượu đầy ly, uống cạn rồi rót tiếp. Tôi nói, tôi cũng thứ đó, Alex. Trong khi người bồi tiếp rượu, tôi liếc nhìn Colony. Hắn đều đều giơ khuỷu tay như là có cái máy vặn lên. Vai hắn gần như chạm vai tôi, và chẳng phải thánh thần gì cũng đoán được rằng hắn đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, nói chuyện với tôi. Tôi đưa ly rượu lên miệng, nói thật khẽ. Mở ra đi. Hắn quan sát một lúc rồi mới trả lời. Anh đang làm cho một thằng cha cô nào đó phải không? Tôi giật nảy mình trên ghế. Chẳng cần phải chối nữa, tôi biết hết rồi. Thế rồi, hắn nốc cạn một hơi. Nếu tôi muốn móc được một điều gì nơi hắn, thì phải làm gấp lên. Hắn đã đánh ngã nửa chai rồi. Tôi liếc hắn và hỏi, Ví dụ như đúng là tôi làm cho thằng cha con đó thì sao? Hắn nghiêng người nói bên tai tôi. Này Bowman, lúc trước anh đã giúp tôi một vài việc tôi không quên đâu. Bây giờ đến lượt tôi trả nợ đây. Như thế chúng ta sòng phẳng với nhau. Chỉ một lời khuyên hay thôi, bỏ đi. Đừng có dính dáng xa gần tới gì tới lão cô ấy cả. Nguy hiểm lắm, anh hiểu không? Anh sẽ gặp nhiều tai nạn to lớn nếu anh không chịu nghe lời tôi. Trong vụ này có nhiều tay rất nhạy cảm đấy. Tôi quan sát hắn trong gương lúc hắn nói. Hắn là một tay mánh cò con. Khi cùng thì bán xì ke, nhưng không thuộc loại ba hoa. Trong những điều hắn nói chắc có một vài sự thật. Hắn tiếp lời. Tôi biết anh thường ăn trưa nơi đây, cho nên tôi đến để báo cho anh hay biết. May mắn là anh chưa chui hẳn vào công việc, nếu không thì có cảnh cáo cũng quá muộn rồi. Anh hãy rời khỏi thành phố trong một vài tuần, giả như đi nghỉ mát. Như thế sẽ có lợi cho sức khỏe của anh. Tôi quay hẳn người trên ghế, nắm ve áo hắn ta thì thầm. Này, Colony, có thể là anh muốn giúp tôi thật, mà có thể là ai đó muốn nhờ anh nhắn gửi nhưng lại không dám trường mặt ra. Trong trường hợp này hay trường hợp khác cũng vậy thôi, tôi không bị lay chuyển đâu. Nếu anh nói dùm cho ai đó thì bảo hắn kiếm chỗ khác chơi, tôi muốn làm việc cho ai, mặc kệ tôi. Rồi tôi đẩy hắn ra. Hắn hấp háy đôi mắt, rượu đã bắt đầu có ép phê, môi hắn mấp máy khi cầu kinh. Xong rồi, hắn đến chống tay trên quầy, nốc luôn một hơi 4 ly từng chập, rót đầy đến miệng. Hắn đưa tay vuốt mái tóc lưa thưa vài sợi và nói thật nhỏ, khiến tôi cố gắng lắm mới nghe được. Tôi không nghe lời ai xúi bày cả. Trái lại, nếu có ai thấy tôi nói chuyện với anh, thì tôi tiêu đời rồi. Chúc may mắn, Bowman. Hắn giơ mu bàn tay chùi miệng rồi ngập ngừng đi ra cửa. Alex đến cầm cái chai không lên lắc đầu. Uống dữ quá chừng. Tôi nhảy xuống đất đi về phía cabin điện thoại. Trên vách đầy những vết bôi quẹt và những địa chỉ tắm hơi cho các ông độc thân đến thành phố và đang chán nản vì thiếu bà xã hay cô nhân tình bé bỏng. Tôi quay số và chờ. Bên kia chợt nổi lên một giọng nói hơi khàn nhưng âm thanh khá dễ nghe. Phòng mạch của bác sĩ cô đây, tôi nghe. Ai ở đầu dây đó? Tôi hỏi. Cô Moran, lễ tân của bác sĩ cô. Thưa ông muốn gì?
Chỉ muốn nói chuyện với bác sĩ thôi. Cô gái ngập ngừng một chút trước khi trả lời.
Lúc này bác sĩ bận lắm, xin ông gọi lại lúc khác, hay là ông để lại số điện thoại được không? Trừ phi là có chuyện thật khẩn cấp, xin ông cho biết tên.
Tôi tuyên bố rất hiên ngang. Tên tôi là Kapak, và công việc đúng là khẩn cấp thật sự.
Đây là vấn đề quyết định xem có mở cuộc vui lớn vào đêm thứ bảy tuần sau hay chỉ là thứ hai thế thôi. Thế mà chỉ có ông bác sĩ là có quyền quyết định.
Giọng nói bên kia trở thành đanh và khó chịu. Tôi không hiểu gì cả. Nhưng tôi sẽ báo cho bác sĩ xem thử có muốn gặp ông hay không, thưa ông má.
Tôi đợi khá lâu, cuối cùng ông ta đến. Bác sĩ cô đây, ông là ai?
Bác sĩ đừng gọi tên tôi ra mà chỉ trả lời thuận hay không mà thôi, Bowman đây.
Ông lặng đi trong 10 giây rồi thong thả lên tiếng. Tôi hiểu rồi. Ông hãy cho tôi biết tình trạng bà nhà thế nào.
Bác sĩ nghe cho rõ đây. Ông có nói với ai về việc thuê tôi không?
Ông ta la lên. Tất nhiên là không rồi. Tôi đâu có làm việc ngu ngốc đến thế.
Đừng nóng nảy bác sĩ. Chỉ thuận có hay là không mà thôi.
Được rồi, xin tiếp tục.
Như vậy là không có ai biết ông đến tôi cả phải không?
Không có.
Ông thử lại xem có vạch tên tôi trên quyển agenda không?
Nhất định là không.
Tôi nhíu mày nói. Trong trường hợp này thì vấn đề trở thành phức tạp rồi. Có một kẻ tôi quen thuộc dưới giang hồ vừa bảo tôi phải coi chừng. Hắn khuyên tôi chớ nên xía vào công việc của ông. Nếu không sẽ gặp những chuyện phiền hà to lớn, rất là to lớn.
Ông xem lại, có chắc là ông không tình cờ nhắc đến tên tôi trong một dịp nào đó với người thư ký chẳng hạn?
Ông ta lại im lặng suy nghĩ một lúc lâu nữa. Cuối cùng, giọng nói của ông trở nên bứt rứt.
Thật không thể nào hiểu được. Tôi không bàn định với bất cứ ai. Không có lý do gì tôi phải làm như vậy.
Còn về phía đồng nghiệp thì tôi không cần nhờ cậy khuyên nhủ gì.
À, như vậy là ta gặp phải một tay siêu phàm rồi.
Tôi không hiểu vì lẽ gì họ hay biết, nhưng điều chắc chắn là họ đã rõ ông thuê mướn tôi.
Gã cảnh cáo tôi không có lý do gì phải nói dối cả. Hắn ta quả quyết lắm.
Tôi chỉ có xác nhận những lời trong lần khám đầu mà thôi.
Im lặng một lúc nữa, rồi ông ta lại nói nhanh hơn.
Cô Mel Moran vừa ra khỏi phòng mạch, ta có thể nói chuyện thoải mái hơn.
Ý kiến ông bây giờ thế nào? Ông nhận công việc như đã thỏa thuận hay bỏ đi?
Nếu ông xác nhận rằng việc đó rất nghiêm trọng như ông nói với tôi.
Vâng, đúng là nghiêm trọng.
Vậy thì tôi tiếp tục, nhưng tôi đòi hỏi được toàn quyền hành động.
Tôi chưa hiểu ông định nói gì.
Tôi muốn ông để tôi tự do hành động, bác sĩ ạ. Tôi phải được quyền hành động theo ý muốn. Nếu ông không chịu thì tôi xin rút lui.
Bởi vì bây giờ tôi biết rằng những kẻ đối địch với chúng ta không phải là loại vắt mũi chưa sạch.
Chúng sẵn sàng chơi những cú hạ cấp không lường được.
Ông chịu điều kiện của tôi không?
Ông làm tôi không còn có cách lựa chọn nào khác.
Tùy ông muốn làm gì thì làm. Nhưng về phần tôi tin cậy ở sự kín đáo của ông.
Chớ nên để lộ tên tôi cho bọn nhà báo đem ra xẻ thịt.
Tôi sẽ cố gắng hết sức và hứa là ông sẽ được đền đáp đủ với số tiền 20 đô la một ngày phải trả.
Ông ta hân hoan.
Tốt,
chào ông, và xin ông thường xuyên cho tôi biết tình trạng của bà nhà.
Cô Moran trở lại rồi chăng?
Tôi không biết bởi vì ông ta đã buông máy xuống.
Theo thói quen, tôi chờ đợi một lúc rồi mới làm như ông.
Quả nhiên trời giúp người, không chỉ 10 giây sau là tôi nghe một tiếng kịch thứ hai. Hình như ở bên kia đã có người nghe được một phần hay toàn thể câu chuyện giữa chúng tôi.
Cô Moran chăng?
Hay là người cộng tác khác của ông bác sĩ?
Tôi nhẹ nhàng đặt
ống nghe xuống và tin chắc rằng sớm muộn gì công cuộc điều tra cũng dẫn tôi tới ngay phòng mạch khách hàng của tôi. Buổi hẹn cuối cùng. Chương 3. Agnes chưa về văn phòng, tôi rửa cái ly bourbon và ném chai vào thùng rác. Rồi tôi mở hộp tủ, lấy ra khẩu 38. Có một lớp bụi nhỏ phủ lên, điều đó chứng tỏ rằng tôi không mấy khi sử dụng nó. Tuy nhiên, với những vụ việc mà ta phải phòng trước vẫn hơn. Công việc tôi đang làm đây có vẻ đang xếp vào loại đó lắm. Đến lúc này, tôi đã gần như chắc chắn là 50-50, Colony thật tình muốn giúp tôi để trả lại món nợ nho nhỏ ngày xưa, nhờ tôi mà hắn tránh khỏi nằm ấp từ 2 đến 5 năm. Nếu hắn thấy cần phải báo cho tôi biết, điều đó có nghĩa là bọn kia quả thật nguy hiểm. Tôi luồn khẩu 38 vào túi áo trong, để lại vài chữ cho Agnes, biết có thể tôi không trở về rồi đi đến chỗ đậu xe. Tôi xem xét lại xăng dầu và nước rồi bước lên, hướng về phía nhà riêng của gia đình cô. Trong khi rời khỏi trung tâm thành phố, tôi cố gắng nhớ lại những gì đã biết về gia đình nọ. Tên thời con gái của bà cô không lạ gì với tôi, còn cái chết của người cha bà, ông tỷ phú đó, đã từng làm ồn ào một dạo. Lão ta đã trả nợ cho khách hàng năm 1929 bằng cách nhảy qua cửa sổ văn phòng đặt ở lầu 15. Đến khi Watergate, tôi hiểu rằng họ nhà cô, mặc dù lâm chính khó khăn kia, vẫn gặt hái được nhiều thành công. Họ sống trong một ngôi nhà 2 tầng lầu, chung quanh một khu vườn tuyệt đẹp và đứng trên một con đường loại deluxe. Nhà cất theo kiểu thời thuộc địa, sơn trắng toát, còn màu xanh các cánh cửa sổ lại tiếp với màu cây cối chung quanh. Tôi đậu xe bước xuống, cổng nhà hé mở. Tôi đi bộ dọc theo con đường, lát đá rồi đến cửa bấm chuông. Tiếng chuông vang vọng bên trong nhưng không thấy ai trả lời. Tôi nhấn mạnh lần thứ 2 rồi lần thứ 3 vẫn không có kết quả. Sau đó là tôi tự nguyền rủa mình đủ điều. Ai lại đi thăm người ta vào đúng lúc buổi xế chiều mà không báo trước thì làm sao gặp cho được? Tôi quay gót đi thì có tiếng nói sau lưng. Ông cần gì thưa ông? Tôi quay mình trở lại. Người phụ nữ đứng ở cửa có vẻ chỉ độ 35 là nhiều. Bà ta đang ở vào thời kỳ rực rỡ nhất của sắc đẹp và sự nảy nở toàn vẹn. Chỉ có một vài nếp nhăn trên khóe mắt. Tất cả những gì khác đều là như của vương giả. Bắp thịt săn chắc, da rám nắng, đùi trần tuyệt vời. Dưới chiếc rốp mỏng cố khoét sâu, hình như bà ta không mặc gì hết. Không áo nị phú, và lại bà ta cũng không cần. Tôi dở mũ. Chào bà, chắc bà là bà Cole. Đúng vậy. Bà ta nhìn tôi với vẻ tò mò, nhưng tôi không có hân hạnh biết ông. Thật may cho bà, có nhiều người quen biết với tôi thật sự mà không muốn tỏ ra có quen tôi khi ở giữa công chúng. Bà ta bật cười. Tôi thật không hiểu, trông ông cũng đáng nể lắm chứ. Dù là đối với ông thừa phát lại, nếu đúng ông là chức việc đó. Bà cứ yên tâm, tôi là kẻ ở bên này của cánh cổng pháp luật. Nói một cách thẳng thắn, tôi là thám tử Tư. Mặt bà ta thoáng mở đi và nụ cười của bà tắt mất. Thưa ông vào. Mời ông vào thưa ông. Tôi tên là Bowman, Glenn Bowman. Bà đi trước dẫn tôi qua cả khu nhà đến một căn phòng nhìn ra khu vườn, bên trong ngăn cách bằng một tấm vách kính khổng lồ. Trên bãi cỏ tôi thấy một cái ghế xích đu, chắc là bà ta đang nằm nghỉ trưa lúc tôi bấm chuông. Bà cô chỉ cho tôi chiếc trường khỉ trông ra cửa kính và đến ngồi bên cạnh. Bây giờ, xin ông Bowman cho tôi biết mục đích của cuộc thăm viếng này. Tôi thấy mình không có điều gì phải tự trách cả, cho nên đang thắc mắc không biết tại sao lại có hân hạnh đón tiếp một thám tử Tư trong nhà. Bà ta lại mỉm cười, nhưng trong giọng nói thoáng có chút lo lắng. Thưa bà, ông nhà có đến thăm tôi sáng nay để nhờ tôi điều tra về một bức thư ít nhiều có dáng nặc danh, hình như gửi cho cô con gái bà. Tôi đoán rằng hẳn bà cũng biết rồi chứ. Bà ta mở to mắt. Con gái tôi? Một bức thư nặc danh à? Thật khó tưởng tượng nổi. Tôi không thể hiểu tại sao. Ông chắc chắn là ông không lầm đấy chứ? Không còn nghi ngờ gì nữa, bà ta có dáng dấp thành thật. Tuy nhiên, điều bà nói ra không làm tôi ngạc nhiên. Ông bác sĩ Cole không phải là hạng người dễ tâm sự với ai. Thưa bà Cole, tôi chắc chắn là không lầm vì tôi đang giữ bức thư ấy trong tay. Tôi lại cứ tưởng bà và ông nhà cùng bàn bạc giao cho tôi giải quyết vụ này. Như vậy là tôi lầm rồi, xin lỗi. Ông không cần phải xin lỗi thưa ông Bowman. Bà đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng dưới lớp phấn trang điểm vẫn còn hai vầng đỏ lớn nơi gò má. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên là một việc tày trời như thế mà tôi lại biết qua một người mới gặp lần đầu. Tôi không hiểu tại sao Helen lại không nói cho tôi biết. Bà ta ngập ngừng. Đúng vậy, từ vài tuần lễ nay tôi thấy nó không được như trước nữa. Tôi thấy nó khác hẳn đi. Nhưng mà từ chuyện ấy đến lá thư nặc danh thì thật là... Thưa ông Bowman, trong bức thư đó có gì nghiêm trọng lắm đến nỗi nó không dám nói lại với mẹ nó không? Thưa bà Cole, đây là một vụ tống tiền rõ rệt. Tác giả tờ giấy kia đe dọa sẽ báo cho cha cô biết điều gì đó mà cô muốn giấu. Thế chồng tôi định nhờ ông điều gì, ông Bowman? Lúc này thì chỉ có việc dò xem kẻ tống tiền là ai. Xong rồi, chúng tôi sẽ xem xét nên có thái độ đối phó ra sao. Tôi mong được sự giúp đỡ của bà trong vụ này. Bà ta nhún vai, nói giọng hơi giận. Tôi nghĩ, ông nghĩ thế nào mà cho rằng tôi lại từ chối? Rồi bà dịu giọng, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tránh những rắc rối cho Helen. Tuy nhiên, tôi cũng thấy phải thưa rằng ông có một cách đặt vấn đề hơi thô bạo một chút. Tôi mỉm cười. Đây là bí quyết nghề nghiệp của chúng tôi, bà cô ạ. Nên nhớ là tôi không có dụng ý riêng tư chút nào. Bà ta bình tĩnh lại ngay và ngồi vắt chân. Tôi có thể giúp ông thế nào đây? Helen không dễ dàng tâm sự với tôi cho nên cách hay nhất là ông nên hỏi thẳng nó mới biết được. Tôi nhìn chừng chừng, nhưng bà ta không bối rối, không quay mặt đi.
Theo như lời ông nhà nói thì cách đó không hiệu quả gì đâu. Cô ấy đã để cho ông nhà biết là chớ nên chen vào những chuyện không liên hệ gì tới ông. Và như thế thì không có lý do gì cô ta lại tâm sự với một thám tử tư. Vậy thì ông tính làm sao?
Thưa bà cô, bao giờ cũng có một cách thể đạt mục đích được cả.
Có điều nhân vật chính mà cố tình im lặng thì công việc của tôi phải kéo dài hơn thường lệ một chút.
Nhưng xin bà cứ tin cậy nơi tôi. Chớ có tưởng là các tay thám tử tư suốt ngày chỉ lo say sưa như các tiểu thuyết đã tả đâu.
Bà ta kêu lên, ồ xin lỗi, nói mới nhớ, chắc là ông khát lắm, khoảng thời gian nóng bức như thế này, người ta cứ muốn luôn luôn có cái ly đầy trên tay.
Tôi trả lời là không từ chối một thứ gì mát lạnh, một chút.
Ông thích gì nào? Một thứ scotch, rye hay whisky soda?
Tôi chọn whisky.
Bà cô đứng dậy, để tôi pha cho ông. Hôm nay thứ tư, người làm nghỉ cả.
Bà ta pha cho riêng mình một ly và chúng tôi ngồi nói chuyện khoảng 15 phút về đủ thứ trên trời.
Đủ thứ. Chúng tôi ngồi nói chuyện khoảng 15 phút về đủ thứ trên đời.
Bà ta không gây ác cảm, trái lại nữa là khác. Nhưng tôi tin chắc là bà ta thật ích kỷ và hẳn đã sống bên lề trong mọi chừng mực nào đó đối với hai người thân kia của gia đình.
Chúng tôi cùng đứng dậy, bà cô có vẻ thất vọng, nhưng tôi nhắc rằng một thám tử tư phải sống nhờ vào sự làm việc của mình.
Bà công nhận.
Đúng rồi, nhưng dù sao ông cũng nên báo cho tôi biết về công việc ông tiến triển như thế nào.
Tôi thường có mặt ở nhà vào thứ tư và thứ sáu, vì vậy nếu chiều ngày mốt ông tới đây thì tôi sẽ hoan nghênh lắm, đồng ý chứ?
Bà ta đặt tay lên cánh tay tôi, những ngón tay bấu lại.
Tôi lùi một bước khiến bà ta cười nhạo báng.
Sợ à ông Bowman?
Tôi không trả lời, đi thẳng về phía cửa chính.
Bà ta bước theo, tôi nép mình cho bà ta bước qua.
Nơi tiền phòng, bà ta chợt dừng lại, khiến tôi suýt chạm phải.
Tôi chưa kịp định thần, thì bà ta quay ngoắt người lại và ôm tôi chặt cứng.
Một giây sau, môi chúng tôi ép sát vào nhau.
Cuối cùng bà ta rời xa, miệng ẩm ướt, mắt long lanh.
Trên đường lái về thành phố, tôi lan man suy nghĩ.
Tôi không hãnh diện gì lắm, chỉ có một điều an ủi tôi. Chắc chắn tôi không phải là người đầu tiên được bà cô tống tình. Và tất nhiên cũng không phải là người cuối cùng.
Người đàn bà ấy là cả một núi lửa. Còn ông bác sĩ cô lại bắt buộc phải điều tiết chừng mực tình cảm của ông.
New York vươn lên trước mặt tôi phía xa, con đường thẳng tắp và vắng lặng. Trời nóng đến mức đường bốc lên làn hơi mù trên mặt nhựa. Tôi nhíu liếc nhìn vào kính chiếu hậu và chợt thấy mặt mình đầy vết son. Tôi muốn lấy một chiếc khăn tay, tôi phải hơi nghiêng mình về một phía. Cùng lúc ấy, ánh chớp bật lên ở phía trái. Một giây sau, một cái lỗ tròn nho nhỏ hiện lên trên tấm kính chắn gió. Có một thứ gì rít bên tai, rồi một tiếng nổ nổi lên giữa cảnh đồng quê yên lặng.
May mắn làm sao là trong quân ngũ người ta đã dạy cho chúng tôi phải làm thế nào trong trường hợp này.
Tôi lạng xe qua phải, về phía cái hố, đồng thời kéo mạnh tay thắng tay, rồi tôi bò ra khỏi xe, rút
khẩu 38 cầm trên tay. Nếu kẻ tấn công bước tới để thưởng thức thành công thì hắn sẽ biết tay tôi.
5 phút trôi qua nhưng vẫn thấy không có gì xảy ra tiếp. Tôi quan sát cảnh chung quanh. Tôi đang ở chẹt giữa một cái hẻm, hai bên là vách đá đỏ cao. Đây là một chỗ trú ẩn lý tưởng cho những kẻ muốn giết tôi. Chắc hắn sử dụng một khẩu súng có ống ngắm xa. Tôi chờ đợi thêm một chút nữa rồi cẩn thận bước lên chiếc xe Dodge. Xét góc bắn tới của viên đạn, tôi có thể đoán chừng nơi phát ra tiếng nổ. Tôi dừng xe lại nơi đó và thám sát chung quanh. Tôi tìm kiếm khoảng 10 phút và rốt cục được thưởng công. Dưới chân một tảng đá có những vết chân lộn xộn. Tôi thấy có một cái vỏ đạn mà tôi nhận diện ra ngay trước khi nhặt lên. Đạn cỡ 300, nó phát ra từ một khẩu Lee Enfield của quân đội. Không sai chạy vào đâu được, và như vậy thì không dễ tìm ra tên khốn nạn muốn soi thủng bụng tôi vừa rồi. Bởi vì có đến 4 triệu rưỡi lính được phát loại súng đó trong thời gian chiến tranh, và sau đó không biết bao nhiêu người đã làm giữ riêng, không trả lại cho nhà nước vì muốn giữ làm kỷ niệm. Tôi lùa cái vỏ đạn vào túi và chậm chậm bước về xe. Nhất định vụ này đã có nguy hiểm hơn là tôi tưởng. Và tôi không còn có ý định là mình đã móc túi dễ dàng số tiền 500 đô la của bác sĩ Cole. Tôi ngồi vào vô lăng, lấy trong hộp đựng găng tay ra một miếng giấy nhựa dính để bịt kín cái lỗ đạn trên kính, rồi mở máy.
Buổi hẹn cuối cùng. Chương 4. Bên trong xe nóng như một cái lò lửa. Tôi cảm thấy hơi nóng từ dưới chỗ ghế ngồi luồn qua quần. Còn áo tôi ướt đẫm mồ hôi. Nếu ban ngày mà nóng thì ban đêm có dấu hiệu chuyển động. Một cơn giông đang tiến về thành phố và người ta nghe tiếng sấm ầm ĩ ở các quận phía bắc. Một người đàn bà ngồi trước cửa lười biếng phe phẩy cái quạt. Bầy trẻ nhỏ chơi đùa cãi nhau chí chóe. Helen Cole bước dài trên vỉa hè ở góc Broadway và đường 14. Cô có vẻ hoang mang, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Đã 21:40, tôi chẳng mấy khó khăn để nhận ra cô, bởi vì cô thật giống với bức ảnh người cha đã đưa cho tôi. Và lạ lùng thay, cô lại giống với một người tôi quen mà lúc này tôi không thể nhớ đó là ai. Tôi theo dõi cô đã một khắc đồng hồ và cứ tự hỏi cô đang nghĩ gì. Chắc là cô đã đậu xe ở đâu gần đó vì thấy cô đi bộ đến điểm hẹn với gã tên Jero Horn. Lại thêm 10 phút nữa trôi qua, một lần chớp vạch ngoằn nghèo trên đầu tôi rồi một tiếng sấm nổ điếc tai vì quá gần. Vài giọt mưa to như đồng đô la bạc đập vào cửa kính xe ô tô. Chỉ một chốc nữa thôi là sẽ mưa như chút nước. Tôi đốt điếu thuốc. Cùng lúc một giọng phụ nữ vang lên. Anh có cho tôi một điếu không? Tôi quay đầu nhìn lại. Cô ta đứng bên cạnh xe trên lề đường. Thân hình tàn tạ, mặt chết đầy phấn, áo trễ ngực thật sâu. Cô gái đúng là dân tìm khách. Tôi đưa cho cô ả điếu thuốc và mồi lửa, nếu không ả sẽ còn làm phiền tôi đến ngày tận thế mất. Ả hít khói và hỏi, anh chờ ai phải không? Tôi không trả lời, cô gái không nản lòng, cứ tiếp tục hỏi. Hình như sắp có rồng. Cô ả chui mình qua cửa kính xe để tôi trông thấy bộ ngực tổ trạng ló lên phần trên. Tôi lầm bầm vài tiếng để tỏ ra mình thấy rồi. Ả nói, thời tiết như thế này, chắc là anh bạn của tôi không dám ló mặt ra khỏi nhà rồi. Biết đâu cô bạn của anh cũng vậy. Ả mỉm cười, anh có thể cùng đi chơi với tôi được không? Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau vui thú, anh nghĩ thế nào? Một lần chớp nữa nổi lên, kèm theo tiếng sấm điếc tai như lần trước. Mưa như chút, cô ả chạy vào trong một cánh cổng trú mưa, còn tôi vặn cái gạt nước lớp kính sáng làm cho thấy rõ phía trước, khiến tôi bật tiếng chửi thề. Helen cô đã biến mất. Tôi sang số cho xe chạy không kịp suy nghĩ. Đèn đường vẫn còn xanh, chắc là cô gái chưa qua được Broadway. Mặt khác, nếu cô đi ngang qua thì tôi đã thấy qua cửa bên. Vậy là cô vẫn ở trên đường 14, đang tìm một chỗ trú nào đó. Tôi không phải tìm lâu la gì, tôi thấy cô đang chạy nép bên tường của Ngân hàng Trung ương. Cô đến được một mái hiên thấp và dừng lại, vung tay tóm gọn mớ tóc phủ xuống mặt. Tôi dừng xe ngang mặt, cúi xuống mở cánh cửa sau và gọi lớn, lên đi, cô Cole, lên nhanh đi. Cô gái nhìn quanh, dáng ngạc nhiên thấy rõ. Cô đang đoán xem tiếng gọi phát ra từ phía nào, vì phía đó tối đen nên cô không thể nào thấy được mặt tôi. Trong khi đang lưỡng lự thì một lần chớp nữa nổi lên và tiếng sấm nổ chỉ cách đó chừng vài mét. Thế là cô con người lại phóng thẳng về phía xe tôi. Trong một thoáng tôi thấy khuôn mặt cô tái xanh và cái mũ cầm nơi tay. Tôi đập mạnh cửa phóng thẳng. Chúng tôi yên lặng đi trong khoảng một thời gian. Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy cô trang điểm lại và sửa soạn mái tóc. Tôi sống theo nguyên tắc là không bao giờ nói chuyện với một phụ nữ trong khi họ sửa sắc đẹp. Cho nên tôi đợi cô mở lời trước. Cô lên tiếng, ông là ai và định đưa tôi đi đâu? Giọng cô gái khô khốc và bình tĩnh. Tôi quyết định lòe một chút. Cô không chờ tôi tối nay à? Cô gái vẫn giữ giọng lạnh lùng trả lời. Vì hình như ông biết khá nhiều về tôi, cho nên chắc ông hiểu rằng không thể nào giả dạng người mà ông muốn thay thế đâu. Tôi biết rõ người tôi định gặp. Tất nhiên là tôi biết ơn ông đã tránh tôi khỏi một trận cúm. Nhưng mà trước khi cảm ơn ông, tôi cần biết ông là ai và lý do nào đã khiến ông xen vào việc của tôi. Giả dụ như người mà cô định gặp không thể đến được và nhờ tôi đi thay thì cô tính sao? Cũng có thể giả dụ rằng ông đã nói dối. Này, cô Cole, nói qua nói lại như thế không dẫn đến đến đâu cả. À, tôi cũng đang muốn nói thế. Bây giờ để rút ngắn việc đôi co, tôi xin nhờ ông đưa đến chỗ tôi đậu xe, sau đó tôi xin phép giã từ ông. Cô không tử tế chút nào, cô là. Đây này, muốn chứng tỏ là một người bạn, tôi xin bày tỏ rành rẽ với cô. Nếu tôi cho cô biết tôi là ai, tại sao tôi canh chừng cô tối nay, thì cô cho phép tôi được giúp đỡ cô không? Tôi dừng xe và mở cửa trước phía phải. Cô lên ngồi cạnh tôi được không? Như thế ta dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Chắc là cô không sợ tôi chứ? Cô gái cười to lúc bước xuống. Tôi lại cứ tưởng anh định bỏ tôi xuống đây thì tôi sẽ không có cách nào kiếm xe về được. Cô đến ngồi bên cạnh. Bây giờ thì xin nói không ngại mất lòng. Ông là tôi không sợ một thứ gì cả. Vậy mà tôi thấy mấy ngón tay cô bấu vào cái khóa kéo sắt tay của cô. Nếu tôi nghĩ đúng là cô có mang theo 2.000 đô la trả cho Jerry Hall, thì cô thận trọng trước một kẻ lạ như thế cũng là phải. Tôi lại cho xe chạy. Mưa đã chấm dứt hẳn và có một chút ánh sáng xuyên qua lớp mây mù. Và rồi mây cũng biến ngay, tiếng của Helenko nghe như tiếng thở dài. Đêm đẹp thật, hợp với những cuộc hẹn hò thơ mộng. Đáng tiếc là ông đã biết tên tôi rồi. Tôi cứ muốn được một người hào hoa vô danh cứu giúp, như thế khiến tôi quên được. Jerome Horn? Phải rồi, giọng cô mệt mỏi hẳn. Jerome Horn, hãy cho là hắn có tên như thế. Cô ta duỗi chân và quay mặt về phía tôi. Còn ông X, ông tên là gì? Glenn Bowman, sẵn sàng phục vụ cô nương. Nét mặt cô gái đã bớt căng thẳng. Tại sao ông lại quan tâm đến công việc của tôi nhiều như thế, ông Bowman? Tại tôi là thám tử, chỉ có vậy thôi. Lần này, cô gái bật ra một tiếng kêu nhỏ. Cảnh sát à? Không, dân tư thôi. Tôi thấy cô giật nảy mình. Nhưng tại sao ông lại canh chừng tôi? Ông không phải là thanh tra cảnh sát, không có nhiệm vụ rõ ràng được nhà nước giao phó. Nếu ông chỉ là thám tử tư, thì hẳn có người thuê ông làm việc này. Ông có thân chủ phải không? Tôi thắng lại trước đèn đỏ, đúng vậy. Lúc bây giờ chúng tôi đã đi gần quá ranh giới thành phố rồi, và tôi đang tự hỏi nên quay đầu lại hay dẫn cô đi dạo một vòng ngoài đồng quê. Ý tưởng sau thắng thế. Thân chủ ông là ai hả ông Bowman? Ai thuê ông theo dõi tôi? Cha cô. Cô đã. Tôi trả lời lúc sang số. Tôi liếc mắt thấy cô nhìn tôi ngạc nhiên. Mấy ngón tay mở ra khiến cái sắt tuột xuống dưới sàn xe. Tiếng cô gái ngỡ ngàng. Ông nói lại xem sao. Cha cô, thưa cô. Cô gái bật ra tiếng cười điên dại. Cả thân hình cô rung lên, móng tay bấu vào đùi, mái tóc ướt đẫm rũ xuống mặt, trong lúc hai mắt lồi ra trông cô như con mẹ điên. Tôi dừng xe lại và nắm vai cô. Ngừng lại, cô. Thôi, cô có nghe tôi không? Tiếng cười của cô càng khàn đục hơn và con mắt chỉ còn tròng trắng. Gặp trường hợp này thì chỉ có một phương cách chữa trị, tôi tát cô một cách thật mạnh. Hiệu quả có ngay tức khắc, cô gái trở lại bình thường và ôm mặt khóc. Tôi cứ để yên cho cô nức nở một thời gian, đến khi thấy tiếng khóc đã dịu, tôi mới hỏi, tại sao Jerome Horn tống tiền cô? Cô gái vẫn chưa đủ tỉnh trí để thấy tôi nắm lấy tay, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Trước mắt tôi chỉ là một cô bé tuyệt vọng không biết bám víu vào đâu. Cuối cùng cô nói, tôi không thể cho ông biết được, tôi không thể nói với ai hết. Ông Bowman, ông có thể đưa tôi về nhà được không? Chúng tôi vừa đến Watergate thì tôi trở lại tấn công. Này, cô, đây là điều có lợi cho cô. Xin cô cho biết tại sao cô sẵn sàng đưa 2.000 cho Jerohon. Chắc chắn là cô không biết những nguy hiểm mà cô đã trải qua. Chắc chắn là cô không biết những nguy hiểm mà cô phải trải qua. Cha cô đã thấy phải thuê tôi làm việc, thì tại sao cô không tin tôi? Cha tôi chỉ là một người mù, tin rằng có tiền mua tiên cũng được. Khi chen vào công việc của tôi, ông ấy đã làm hỏng cả rồi. Tôi thật tình không tin lời cô, bởi vì một khi lấy được tiền rồi, Jaron Horn sẽ đến lấy tiếp.
Hắn chỉ đòi có 2.000 đô la, như thế không đủ cho hắn bằng lòng sao?
Khó lắm. Khi một tay tống tiền tiêu hết số tiền lấy được, thì hắn sẽ trở lại lần nữa. Chuyện ấy sẽ kéo dài từ năm này sang năm khác. Chúng tôi vừa đến trước biệt thự cô, thì cô gái bỗng hạ giọng. Nếu tôi đổi ý quyết định cho ông rõ mọi chuyện, thì tôi sẽ gặp ông ở đâu?
Tôi cho cô số điện thoại và tiếp. Khi nào Hon hay gọi hay viết thư đến, thì cô nên báo cho tôi biết ngay tức khắc.
Cô lặng lẽ gật đầu và bước xuống xe. Tôi đợi cô đi vào nhà rồi quay xe trở về thành phố. Mệt muốn chết được. Tôi vừa vã cởi quần áo, xỏ dép và cũng không buồn xuống bếp kiếm thứ gì bỏ vào cái bụng rỗng không. Tôi chỉ có một ý nghĩ, tắm nước nóng một cái cho khỏe. Tôi đẩy cửa phòng tắm, bật đèn và suýt ngã lăn trên sàn gạch. Hắn ta nằm úp sấp dọc theo bồn tắm, một tay khép dưới thân, một tay duỗi dài, bàn tay nắm lại. Tôi ra khóa cửa rồi quay vào. Ông khách bất ngờ giở đầu hắn lên. Chưa làm như vậy, tôi biết hắn là ai. 50 năm, Connolly. Tôi không ngờ kẻ thù ra tay sớm thế, nhưng mà chúng đã ra tay thật rồi, và bằng cớ là đây. Bằng cớ nằm dài ra đó, sờ mó được còn nóng hổi, với một cái lỗ tròn nho nhỏ nơi màng tai trái. Một viên là đủ rồi. Một dòng máu nhỏ chảy trên nền buồng tắm. Tôi nhẹ nhàng thả tay ra và đến máy điện thoại báo cảnh sát.
Buổi hẹn cuối cùng. Chương 5. Biện lý Eric Webster không bằng lòng tí nào. Dù là bạn học thân thiết, lão cũng không muốn bị quấy rầy vào những giờ cần nghỉ ngơi. Lão không muốn dây vào những nhân chứng cứng đầu cứng cổ loại như tôi.
Lão gằn giọng nói, chuyện đùa dai hơi khá lâu rồi, Bauman. Tôi hỏi anh lần cuối, anh có ý định hợp tác với sở cảnh sát hay là để tôi nhờ các ông bạn đây bắt buộc anh nói?
Đôi mắt sáng của lão toát ra những tia giận dữ qua lớp kính trắng, và lão chồm cái đầu tới trước dáng đe dọa, như để cho tôi hiểu rằng bây giờ đã tới lúc những người nhà nước nói chuyện nghiêm túc rồi. Tôi nhún vai ra dáng cam chịu.
Thôi, anh đừng mất công nổi giận nữa, Eric Webster. Anh cứ hỏi đi hỏi lại tôi câu ấy đến 10 lần rồi. Đáng tiếc là tôi cũng chỉ có một câu trả lời. Tôi không có quyền được tiết lộ bí mật của khách hàng. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi không thấy có mối liên hệ nào giữa cái chết của Connolly và vụ điều tra hiện nay của tôi cả.
Ít ra anh cũng thấy có bổn phận phải cho chúng tôi hay những điều anh đã biết.
Chính chúng tôi mới là người xem xét chúng có liên hệ với nhau hay không.
Nếu điều anh nói là đúng thì thân chủ của anh không trách gì anh cả. Chúng tôi cũng chẳng cần tiết lộ tên tuổi của họ với báo chí.
Ngày hôm nay đã xảy ra nhiều việc quá rồi. Chúng tôi không cần phải quan tâm đến chuyện chen vào hoạt động nghề nghiệp của anh hay của ai khác.
Chúng tôi đã xác nhận rằng Connolly bị bắn một phát lúc hắn đang đứng nơi cửa sổ phòng tắm của anh.
có vẻ chắc chắn là người ta đã nổ súng từ mái nhà đối diện. Thêm nữa, chúng tôi lại móc ra từ trong nệm xe anh cũng một viên đạn cùng cỡ và có một lỗ thủng nơi kính chắn gió của anh. Trời ơi, anh thấy rõ tình thế chưa? Nếu là ai khác, tôi đã cho vào hộp lâu rồi. Ông cảnh sát trưởng nghiêng mình trên ghế ông biện lý nói:
Xin để tôi giải thích với ông Bauman. Tôi xin cam đoan là chỉ cần vài phút để ông ấy nói chuyện với nhân viên của tôi là hiệu quả sẽ tới ngay và nhân chứng thấy lẽ phải liền.
Bản tuyên ngôn dịu ngọt của lão không làm tôi nhúc nhích tí nào. Tôi hiểu rõ những người ấy và phương cách làm việc của họ. Lão ta cũng như đám nhân viên chắc chắn không áp dụng kiểu tra tấn loại ba đối với kẻ tình nghi, kẻ chi tới một nhân chứng. Lão cảnh sát trưởng chỉ hù dọa thôi. Cho nên lão không thấy mất lòng khi Webster lắc đầu khó chịu, không tán thành phương pháp đó dù chỉ về mặt lý thuyết. Lão biện lý tiếp:
Và lại, chúng tôi không bận tâm nhiều đến cái chết của Connolly. Thằng cha đó trước sau gì cũng chết, không bởi dao thì súng thôi. Thật ra chúng tôi nghĩ rằng người mà tên sát nhân nhắm bắn là anh đấy. Và cho đến lúc chúng tôi chộp được tên tội phạm, thì hắn còn tái diễn cái trò này, và lần đó anh sẽ thấy mệt hơn bây giờ nhiều.
Tôi sẵn sàng chịu đựng rủi ro. Viên cảnh sát trưởng quát lên:
Anh đúng là thứ đầu bỏ. Anh cứ tưởng mình là tay danh ma đấy phải không? Lầm to rồi. Bọn có thù với anh cũng danh ma cỡ anh, nếu không nói là hơn nữa. Cho nên rồi sẽ có một ngày anh giống như Colony, tỉnh ra thấy mình sẽ chết và đừng có than trời trách đất.
Tôi nói giọng mệt mỏi thật sự:
Xin phép lặp lại với quý vị là tôi không biết gì hết về vụ giết người này. Tất nhiên là tôi có nghe nói đến Connolly, cũng như tất cả những ai khác trong nghề của tôi, cũng như những người trong ngành cảnh sát. Vậy là ta phải tìm thủ phạm giữa bạn hữu của hắn. Đây chỉ là vụ thanh toán trong giới giang hồ mà tôi. Không có điều gì khiến tôi nghĩ rằng người ta đã tưởng hắn là tôi.
Lão biện lý nói giọng chắc địch:
Nếu có lúc nào chúng tôi biết là anh cố tình giấu những tin tức về vụ giết người này, thì chính tự tôi sẽ lo cho anh mất giấy phép hành nghề đó. Tôi lại còn thu xếp sao cho anh được ra trước vành móng ngựa cho người ta thấy mặt nữa. Một khi đi nằm ấp rồi, anh sẽ suy ngẫm và hiểu ra như thế nào là lợi ích cộng tác với chính quyền.
Lão không nói đùa đâu, tôi biết lắm.
Lão chỉ nghĩ tới bổn phận và ký ức về tình bạn đặt trên bàn cân công lý của lão thì nhẹ như lông hồng. Tuy nhiên, tôi vẫn cố liều chịu rủi ro vì cứ muốn tự mình lột mặt nạ Jaron Horn mà không cần cảnh sát can thiệp vào đó. Và tôi cũng không muốn cái tên Helen Cole trường mặt trên trang nhất của nhật báo.
Một sự im lặng nặng nề lan ra trong phòng rộng của viên biện lý. Eric Webster có bộ râu 18 giờ chưa cạo, còn lão cảnh sát trưởng thì nhấp nhánh đôi mắt như muốn gục xuống ngủ ngay chỗ đang ngồi. Ngay cả tôi cũng sẵn sàng đổi cái ghế lấy cái giường. Tại sao thằng cha Colony lại thấy cần phải mò tới chết ngay trong phòng của tôi?
Webster nói:
Tôi vẫn chờ anh kể ra, Bauman.
Tôi biết là người ta đã đánh thức lão dậy hồi 5-6 giờ sáng. Còn đêm trước nữa, lão đã ngủ vào hồi quá nửa đêm. Tôi cũng không biết lão có thể nằng nặc ngồi đây đến cuối tuần để triệt được cái tính ương bướng của tôi không. Có tiếng te nổi lên. Webster vội nhấn nút máy nội đàm. Điện thoại riêng cho ông, thưa ông Webster, ở đường dây thứ nhất. Lão biện lý bốc máy nghe lên. Alo! Lão im lặng trong nửa phút rồi tiếp. Vâng vâng, tôi nghe đây. Ông có chắc không? Lão ghi vội trên tập giấy. Tốt lắm, ông có thể lặp lại tên và số điện thoại của ông được không? Được rồi, xin ông đến đây vào buổi sáng để ký vào lời khai. Vâng, ông đã giúp chúng tôi rất nhiều. Xin cảm ơn ông. Chào. Lão buông máy nhìn thẳng vào tôi, dáng hung dữ. Anh cần đi khám bệnh, coi lại bộ óc của anh. Anh đã quên một chút thời gian trao đổi với Colony trưa hôm qua ở Cosmopolitan. Chà, lờ đễnh tai hại quá. Lão có vẻ tức giận thật sự và giọng nói của lão khiến tôi không vui tí nào. Tôi gằn giọng hỏi lại, anh nói rõ ra xem sao? Chỉ chút này thôi. Người vừa nói chuyện với tôi là chủ quán Cosmopolitan. Ông ta sẵn sàng làm nhân chứng có tuyên thệ là hôm qua anh đã trao đổi vài câu với Colony, rồi sau đó anh đánh hắn ta. Không bao giờ. Tôi đẩy ra vì hắn nồng nặc hơi rượu. Anh thấy không, vấn đề thật là giản dị mà cứ tưởng tượng cho thêm rắc rối. Chỉ có thế thôi à? Đúng, hết rồi, Bowman. Nhưng bấy nhiêu đó cũng vừa đủ để tôi ra lệnh bắt anh nhốt kỹ về tội chứng kiến tội phạm, mà cũng có thể bị tình nghi phạm tội nữa là khác. Để tôi nói hết đã. Lão giơ tay ngăn lại khi thấy tôi há miệng phản đối. Tất nhiên tôi không thể buộc tội anh, nhưng luật pháp cho phép tôi ký một chát bắt người tạm giam, trừ phi anh nói ra anh ở đâu vào giờ có thể xảy ra vụ giết người. Theo ý của ông pháp y thì Colony chết vào trước nửa đêm, khoảng từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi. Nếu anh có thể chứng tỏ vào thời gian ấy anh ở xa nơi phạm tội, thì tôi để cho anh đi đến khi xét lại. Trong trường hợp trái lại thì tôi giữ anh đợi điều tra thêm. Tôi la lên. Anh thừa biết là không thể giữ tôi quá 2 tiếng đồng hồ. Bất cứ luật sư nào cũng có thể nại ra đạo luật về câu thúc thân thể để cho tôi ra khỏi nhà giam. Không kịp thì giờ anh cạo sạch bộ râu. Lão gật đầu. Tôi hiểu. Tuy nhiên điều đó với anh gây tác hại quảng cáo rất lớn. Anh cứ nghĩ các hàng tít lớn trên báo thì biết. Tôi thấy quá rõ các hàng tít đó. Thưa tháp tử tư bị bắt vì có tình nghi có liên quan đến một vụ án mạng. Cựu luật sư bị giữ vì đánh lộn với một nạn nhân trong một vụ sát nhân. Tôi lại sẽ có ít thân chủ hơn ngày trước và chắc là phải đi bán đậu phộng rang hay đẩy cái thùng kem lắc chuốc lang thang suốt ngày dưới nắng. Perm Burton, lão cảnh sát trưởng rút cái rũa và chà lên móng tay trong lúc vẫn quan sát tôi qua đôi mắt lim dim. Webster cũng rình rập tôi, hắn là chờ tôi quỵ hẳn. Eric Webster, cái gì khiến anh quả quyết rằng tôi không thể chứng minh tôi ở đâu trong khoảng 10 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi? Do thái độ của anh đấy, Bowman. Anh cứ cho chúng tôi biết anh ở đâu, với ai, và chúng tôi sẽ quên đi người thân chủ mà anh không muốn lộ danh tính ra. Tôi suy nghĩ một lúc. Tôi đề nghị trao đổi Eric Webster. Tôi thấy Pam Burton cất cái rũa vào túi trong khi lão biện lý chồm người tới, mũi phập phồng. Anh phải hứa là không được nói với báo chí thì tôi sẽ tiết lộ tên người tôi đi với họ tối qua. Webster ban cho tôi một nụ cười khoan dung. Anh lâm vào cái thế không thể trao đổi gì được cả, Bowman ạ. Trước đây một giờ thì được, nhưng lúc này thì quá muộn rồi. Lão chờ một lúc để hưởng thành quả của câu nói, tôi vẫn không nhúc nhích. Webster nói tiếp với giọng hơi chán nản. Tuy nhiên, tôi có thể tỏ ra biết điều hơn một chút. Lão quay về phía Pemberton. Là ông cảnh sát trưởng nó cũng vậy. Pemberton gừ lên một tiếng không rõ. Nếu anh cho tên người phụ nữ thì chúng tôi sẽ gắng sức không để cho người ấy gặp tai tiếng và cả tai tiếng của anh nữa. Anh nghĩ thế nào? Lão đứng dậy đi qua đi lại trong phòng. Tôi nói, tôi muốn gọi điện thoại một chút Eric Webster và tôi cũng xin anh chớ tò mò muốn biết số điện thoại đó. Lão dừng lại và gõ gõ trên bàn. Cuối cùng lão bốc máy lên gọi một đường dây riêng. Gọi đi! Lão đưa ống nghe cho tôi. Tôi quay số nhà cô và chờ. Đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ trả lời. Dinh bác sĩ cô đây, tôi nghe. Tôi muốn nói chuyện với cô Helen. Xin đừng rời máy, tôi sẽ chuyển. 15 giây chờ đợi rồi. Alo. Tôi nhận ra giọng nói của Helen. Glenn Bowman đây, cô chỉ có một mình chứ? Tôi không có thói quen giữ người trên giường ngủ, ông Bowman. Về chuyện này thì cô gái không chậm chạp tí nào. Tôi gọi cô từ sở cảnh sát. Các chức quyền đang điều tra một vụ giết người xảy ra tối hôm qua vì những lý do mà tôi sẽ giải thích với cô sau. Họ muốn biết tôi làm gì trong khoảng thời gian có vụ giết người xảy ra tối hôm qua. Tôi thấy không vui là phải nhờ đến cô, nhưng mà tôi không biết phải làm thế nào khác. Cô có cho phép tôi nói là tôi ở bên cô vào lúc ấy không? Cũng xin cam đoan là cô không bị báo chí làm phiền đâu. Cô ta suy nghĩ quá lâu mới trả lời. Trong một lúc tôi cứ tưởng là cô ta buông máy. Cứ phải nhất định là cần đưa tên tôi ra. Nếu có cách khác thì tôi đã không làm phiền đến cô, và tôi xin xác nhận lại là cô không phải lo sợ gì cả. Được rồi, nếu không thể tránh được thì tôi sẵn sàng chứng nhận là chúng ta ngồi với nhau đến gần nửa đêm và ông đưa xe tôi về tận nhà. Như vậy là đủ chứng minh cho tình trạng ngoại phạm, phải không ông Bowman? Tôi nghe có tính kịch ở bên kia. Tôi nhẹ nhàng bỏ máy xuống và quay về phía viện biện lý. Bây giờ thì tôi có thể khai rằng tối hôm qua từ 10 giờ đến nửa đêm tôi đi chung với cô Helen Cole, con gái bác sĩ Albert Cole, người thầy thuốc tâm thần ai cũng biết. Anh có thể tìm thấy địa chỉ và số điện thoại trong quyển bạ danh. Tôi đứng dậy. Đến đây tôi có thể ra về được chưa? Pemberton và Webster nhìn nhau gật đầu. Lão cảnh sát trưởng thêm. Này Bowman, sao mà anh khéo chọn giờ để lơn đào quá? Tôi quạt lại. Đó là chuyện của tôi. Tôi đi được chưa? Đồng ý. Pemberton nó trả lời và cũng đứng lên. Nhưng khi anh rời thành phố phải nói cho tôi biết. Tôi bực mình, không giữ nổi. Muốn làm gì thì làm. Webster giàn hòa. Kìa, Bowman, đừng nóng.
Dù sao thì Pemberton và tôi chỉ làm nhiệm vụ đối với người dân đóng thuế thôi.
Tôi không trả lời và đi thẳng ra cửa. Lúc khép lại, tôi thoáng thấy Webster bấm nút nội đàm.
Tôi chẳng khó khăn gì để hiểu cử chỉ đó. Lão sắp sai một bóng ma đi theo tôi cả ngày lẫn đêm, và mỗi sáng lão sẽ có một bản báo cáo đầy đủ về màu sắc cà vạt của tôi, về giờ giấc ăn uống, về những người tôi gặp mặt và về vô số những điều khác nữa. Tha hồ mà vui!